chào quý vị. Ngày hôm nay có ai muốn bàn chuyện gì không? Hay là muốn có thắc mắc gì không? Câu hỏi là ông tu rồi bị ông có những cảnh giới chẳng bị mệt rồi bị hết sức, đuối sức, mệt lả, hoặc là đang do dự, đang phân vân không biết nên làm gì, làm nào. Một tuần thì có thể thích đi xuất gia, một tuần thì thích một thì nản chí, không muốn xuất gia nữa. Thắc mắc phân vân nhiều lắm. Thì tôi hỏi là có ai như vậy không? Là tôi trước giờ tôi phân vân hoài à. Suốt đời tôi toàn là phân vân, không biết mình có nên đi tu được không nữa. Cái chuyện mà phân vân là chuyện ai cũng phải bị hết á. Mình biết nên ở chùa hay là mình đi tới chỗ khác mà thoải mái hơn một tí. Trong người mình ai cũng bị cái cảnh giới đấy, mình cứ càng dằn co hoài. Tôi trả lời là cái chuyện mà cái tâm mình mà do dự phân vân là chuyện thường, ai cũng bị như vậy hết. Mình không biết là mình có những cái thắc mắc, những cái nghi vấn lắm. Mình nhiều khi mình nhiều ngày thì mệt mỏi, nhiều ngày thì tinh thần rất phấn khởi, nhiều ngày thì mình không có đủ cái nghị lực để mà làm gì hết. Mình thắc mắc mình nên đi tới chỗ khác mà nó thoải mái hơn một tí, chứ còn cái này nó hơi gắt gao một tí. Ai thắc mắc gì khác không? Cái chuyện tu là nó lên nó xuống như vậy, mình chịu thôi. Nếu mình tu, tôi nhấn mạnh quý vị phải nhớ cái chuyện này. Cái chuyện mà quý vị phải để ý tới khi mà tu ở cái chùa này, có một cái chuyện nó xảy ra mà không ai thoát được hết á. Cái mình tu mà pháp đại thừa, cái việc cẩn thận nhất là cái giận của mình, cái lửa giận của mình. Cái quan trọng nhất á là khi mình tu, mình phát giác rằng mình đang nổi giận đó, mình có cái lửa giận ở trong người mình đó, là phải nhớ chặn nó lại, làm tức ngừng lại, không có được đi tiếp nữa. Đừng có nuôi cái lửa giận đó. Khi mình giận á, chuyên môn mình thấy rõ ràng mình đổ lỗi cho người khác. Lúc mình giận có nghĩa là mình đang đúng, người khác sai. Một người khác là chắc chắn sai, mình là hoàn toàn đúng. Lúc mình giận, càng ngày mình cần suy nghĩ với cái chuyện này, mình nuôi cái lửa giận, càng ngày mình nghĩ tới đó, mình càng thấy mình đúng, càng ngày người ta càng sai. Không cách nào mà người ta không cách nào mà ta đúng được hết. Càng nghĩ như vậy, càng ngày mình càng nổi giận thêm nữa. Thành cẩn thận cái chuyện đó. Khi cái tâm mình giận như vậy, sân hận, để nuôi cái lửa sân hận như vậy, mình thiếu cái sự sáng suốt. Lúc đó mình sẽ bị lâm nguy. Ok. Có tại người Trung Hoa có cái câu tôi nói mà một cái niệm mà sân hận á là mở cửa cho 10 vạn cái chướng ngại. Bởi vì cái lửa sân hận đó, nó rất tai hại cho cái việc tu hành chúng ta, phải né cái chuyện đó. Thành cái việc tu phải để ý cái chuyện đó. Mặc dù mình đúng chừng nào đi nữa, mình không thể nào giận, không nuôi lửa giận được. Kể là cái chuyện quý vị nghe đời trước, một cái đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về cái chuyện giận. Hồi trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái vị vua. Ông dạy nhà vua này dạy dân chúng rất là hay. Cai quản nước rất là tốt, dạy dân chúng biết giữ những cái giới thanh tịnh. Ngày kia có một cái vị Bích Chi Phật mới quyết định là tới cái thủ đô của nhà vua này để mà xin đồ ăn, xin lương thực. Thì tới cái vườn của vua đó để mà xin. Thì cái ông Bích Chi Phật đó, ông nhà vua ngày đó ở cái vườn hoa của nhà vua đó, thì thấy ông Bích Chi Phật liếc một cái rất là khâm phục cái oai nghi của cái vị Bích Chi Phật này. Thì nhà vua này á mới cung kính tới thỉnh cái vị Bích Chi Phật này tới ngồi nơi cái ghế của mình á. Rồi tới đưa tận tay dùng cái tận tay của mình mà dâng đồ ăn của mình lên cho người Bích Chi Phật đó mà. Ai thắc mắc gì không? Đây là quý vị thấy cái pháp như vậy, mình 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 cái pháp mà tỏ bày tỏ cái sự cung kính với người ta là như vậy đó. Mình đích thân mình tới mình mời, mình đích thân mình tới mình cúng dường, mà cúng dường cái quý nhất của mình có. Thì cái người người ông Bích Chí Phật á, mới ăn đồ ăn, dùng đồ ăn rồi xong mới nói pháp cho nhà vua nghe. Nhà vua nghe pháp, nhà vua thích thú quá. Nhà vua mới thỉnh cái vị Bích Chí Phật ở lại cái vườn hoa của nhà vua để nhà vua có thể cúng dường, mỗi ngày tới cúng dường. Thì mới xây một cái vườn, một cái chòi nhỏ nhỏ, xong rồi để cho ông Bích Chí Phật ở, xong rồi sai cái ông làm vườn đó của nhà vua đó, mỗi ngày lo cho cái vị Bích Chí Phật này. Cái vị không có ở đây thì hiện mới nói tới phần này thì chó nó sủa như điên, chắc mấy con chó này nó kỳ Bích Chí Phật. Đây là tới đây nói cho vị giảng cái vị biết, cái người mà có phước á, cái hành động ta như vậy đó. Những người có phước ta làm gì? Những người có phước ta thích cúng dường cho những người có đạo đức. Sao ai ý kiến thắc mắc gì không? Nhớ như vậy. Ok, ta nhắc cái gì cái pháp như vậy mình tự kiểm điểm mình thôi, mình có thích cúng dường những người có đạo đức là không? Mình coi thử mình có đủ phước. Mình cái vị tưởng tượng như là một vị vua bận rộn như vậy, mỗi ngày tới đích thân cúng dường cho cái vị Bích Chí Phật đó để mà học pháp, để nghe pháp ông Bích Chí Phật. Thấy người vua này rất quý cái người Bích Chí Phật này. Thì một ngày kia nhà vua mới cần đi xa, cần đi ra xa, thành ra nói cho người làm vườn cho biết, nói là phải lo ở nhà mà lo cho ông thầy của mình, lo cái người Bích Chí Phật đó. Cũng đồng thời cái vị Bích Chí Phật cũng báo cho cái người làm vườn biết á, là ông phải đi xa nữa, ông phải đi rời thủ đô một thời gian, đi tới viếng một cái chỗ khác, ông để đi viếng vài ngày ông mới trở về lại. Thì hai ngày sau thì ông Bích Chí Phật mới trở về lại cái vườn hoa của nhà vua. Xong về tới thì không ai biết ông về hết, rồi ông để đồ xuống, xong rồi ông ra ngoài cái tảng đá gần đó, ông ngồi ông thiền thì tới bắt đầu trời nó chạng vạng rồi. Thì cũng đồng thời lúc đó thì cái người làm vườn đó có khách tới viếng thăm, thì ông làm vườn mới cảm thấy là phải cần đi ra bắn một con nai để đem về để mà thiết tiệc cho khách mình. Thành đi ra kiếm tới trời thì thấy hình như có dáng giống con nai đó, thì ông cầm cái cung ông bắn phục. Đó. Ta cầm cái cung, nhìn thấy mình thấy cái dáng giống như con nai vậy, cầm cái cung giơ cung lên bắn cái phụt trúng, mừng có chạy tới coi. Thế là cái ông Bích Chí Phật bị bắn trúng, mình mới bắn trúng Bích Chí Phật. Thì ông Bích Chí Phật rất bình tĩnh, nói là kéo cái tên ra. Thì lúc thầy người làm vườn mới theo nghe lời. Tung lời cầm cái tay kéo cái bụi tên ra thì chuyện gì xảy ra? Người thì nói là ông này chết, còn người da trắng thì nói là không chết đâu, và thích cái chuyện kết thúc nó được vui vẻ. Sáng nay ai cũng nghi kỵ không dám nói gì với thầy hết. Giống như cô nói kéo bụi tên ông chết ngủm của tỏi ngay lập tức. Chết ngay lập tức. Cái việc tưởng tượng cái tinh thần của cái người mà làm vườn của nhà vua đó sao? Cái ông làm vườn này là chắc chắn ông biết á, lúc đó là ông biết quả quyết rằng nhà vua sẽ cắt cổ ông. Thế là chàng đó ông về lắc đật chạy về nhà, túm cái bà vợ yêu thương của mình, nắm tóc bà kéo về, mình thôi ơi mật mình chạy, mình trốn nó khỏi nước luôn để mà tìm cái đường sống, trốn ra sống được một năm. Thì năm sau á, ông mới tới thủ thị hỏi cái ông thủ tướng, ông tể tướng, hỏi là bẩm tể tướng giờ con về con gặp nhà vua được chưa. Thì cái ông tể tướng người rất là tốt, ông cũng tới nói với nhà vua, tâu với nhà vua, nói là bẩm bệ hạ, tâu bệ hạ là già còn nhớ cái người làm vườn cũ của bệ hạ mà lúc trước mà mình biết là bắn chết cái vị Bích Chí Phật đó. Bây giờ ông xin hỏi là hỏi con hỏi hỏi thần là có thể tới thăm bệ hạ được chưa. nhà vua không nói gì hết. Thành ra nhà vua không nói gì hết, thành ra cái ông tể tướng mới quay lại. Quý vị nghĩ ông tể tướng nói gì với cái ông làm vừa. Để quay theo cái vị ác như nào. Hả? Nghĩ ông nói gì? Dạ. Yeah. Có người hỏi với tôi, tại sao mà cái ông làm vừa muốn gặp ông nhà vua? Tôi nói ủa, ta ông biết cái chuyện này hả? Cái ông vua này người rất là tốt, thành với cái người nhân công của mình rất thương người chủ, thành ra ở xa nhớ người chủ, thương người chủ, thành muốn gặp lại người chủ. Thành cái người thường thường cái gì nghĩ người làm việc thời buổi này là ghét chủ dễ sợ lắm, thành không hiểu được cái tình trạng này. Thành cái gì mấy cái chuyện mà của Phật á hay lắm, nó có mấy cái tế nhị rất là tế nhị mà quý vị không để ý, không hiểu được cái pháp nó hay lắm. Ông Đại Điên nói là ông thể đồng ý với sư cô Hiền Nhã là nói là về gặp nhà vua được, nhưng đều đừng đó ai thấy hết á, hai người là ác dễ sợ. Quý vị là một người phải lo về, phải học cái giới là nghe chưa. Cái chuyện nó giảng gì như vậy á, mà quý vị lại bị lọt đài một lần nữa. Cái gì nữa, cái vị tể tướng á, là phải nói cho thành thật mà nói, chứ phải nói chuyện tầm bậy được. Thì phải ông tể tướng tới nói với người làm vừa, ông nói là nhà vua không nói gì hết. Được tụt nhìn cái mặt nhà vua có vẻ không có vui. Người làm tể tướng phải chân thật chứ không phải là ác như mà sư cô với cái ông này được. Thì ông này ông làm vườn, ông cứ ông bỏ, ông chạy ông trốn, xong rồi năm sau ông trở về lại thủ đô, lại xin gặp tể tướng, hỏi tể tướng, bẩm tể tướng con gặp và như vua được chưa. Thì cái ông làm vườn nghe như vậy lật đất bắt giò lên cổ mà chạy xong rồi năm sau lò mò trở về lại xin gặp tể tướng, hỏi một lần nữa, bẩm tể tướng con gặp được bệ hạ được không. Tể tướng lò mò tới nhà vua tầm bấm bệ hạ, cái ông mà làm vườn trước đó, ông xin gặp bệ hạ có được không. Nhà vua không trả lời nhé. Thì tể tướng mới báo cho cái ông người làm vườn biết. Ông làm vườn nói là nhà vua cũng im lặng không nói gì hết. Thì ông làm vườn cũng biết hiểu ý, bỏ chạy đi một lần, bắt giò ông chạy thêm một lần nữa. Thì năm sau một năm nữa, tới năm thứ ba đó, trở về lại thủ đô gặp tể tướng. Tể tướng hỏi xin phép là thưa tể tướng, con gặp ý kiến nhà vua được chưa. Thì nhà vua gần thứ ba tới năm thứ ba trở về lại hỏi, thì tể tướng tới hỏi, thì nhà vua hỏi được, để ta muốn gặp nó. Thì ông Danny mới nói là lúc mà ông người vua nói như vậy á, cái mặt ông có vui là mặt ông giận. Tôi nói gì sao đa nghi dễ sợ, nhiều người đa nghi quá. Lúc đó nhà vua gặp cái người làm vườn mới hỏi, có phải ông giết ông Bích Chi Phật thầy của tôi không? Thì ông người làm vườn mới thú thật, mới nói là con thì là tôi đã bắn cái người Bích Chi Phật đó, mà không phải cố ý bắn lầm, nhưng phải cố ý bắn mà lỡ giết thầy của bè. Thành người làm vườn mới xin lỗi nhà vua, nói là xin lỗi đã bắn cái người Bích Chi Phật, thầy Bích Chi Phật đã bỏ chạy. Okay, xin lỗi về cái chuyện đó. Bích Chi Phật nói gì? Tôi mới hỏi bây giờ như vậy, bây giờ cái gì nghĩ, tôi hỏi cô Jasmine, cô nghĩ là nhà vua sẽ nói sao? Cô mới nói tại sao mà cả gan như vậy, ta mới dám giết thầy nữa. Vì tôi mới trả lời nó, đàn bà không có tha thứ được, thiếu cái tâm tha thứ. nhà vua như vậy, bởi vì nhớ hồi nãy tôi nói câu chuyện nhà vua là người sếp rất là tốt, bệ tử ngoại cô, cái tâm với cô, cái cô Jasmine, ông sếp của cô dạy cô trai rồi. Là mình làm sếp mình phải tốt với người nhân viên của mình. Mình rất là tốt người nhân viên của mình. Mặc dù mình không hằng học, mình chửi nó rồi, chứ mình tâm mình rất là tốt, nó vẫn thương mình như thường. Thành mình làm sếp á, là mặc dù mình mắng người ta, mình chửi người ta, như để cái tâm người ta biết á, mình muốn giúp người ta, muốn nâng đỡ người ta, chứ không muốn hại người ta. Ok, làm mất mặt người ta, cái đó rất quan trọng. Thành cái câu chuyện như vậy đó, là nhà vua tha thứ, rồi cho ông kia phong kia làm vườn cũ lại cho mình. Ai thắc mắc gì không? Câu chuyện nó chưa kết thúc. Nhớ cái ông tuổi tể tướng không? Chuyện chưa xong. Tể tướng mới lò mò tới gặp nhà vua. Cái ông tể tướng mới tới hỏi nhà vua, bẩm bệ hạ con hiểu nơi. Thành cái tể tướng mới hỏi là bẩm bệ hạ, tại sao lần đầu tiên, năm đầu tiên bệ hạ không nói gì hết. Năm thứ nhì không nói gì hết, năm thứ ba nhưng bệ hạ là muốn cho gặp cái ông làm vườn. Cái pháp là cái pháp gì ở đây? Những cái người mà đang được huấn luyện để mà làm sếp á, phải để ý cái chuyện này, cái điểm này. Ok, phải để ý cái cách cư xử của người sếp của mình. Mình mới thế được người sếp của mình. Cái pháp là muốn học, muốn làm sếp là vậy, phải quan sát cái hành động của sếp của mình. Mà cái gì không hiểu tới hỏi, thế hỏi pháp của thầy, tại sao người sếp mình, tại sao thế người sếp làm như vậy. Ok, thì ngày đó mình mới hiểu cách làm sếp như người sếp mình được. Hiểu chưa? Cái gì, cái tưởng tôi kể chuyện vua là chuyện đời xưa, là chuyện có liên quan gì tới cuộc đời này, thì ra nó rất liên hệ, rất mật thiết với đời này. Cái pháp của đời này như vậy đó, với đời xưa đời mai nó giống nhau. Ông người có người nói là không đồng ý, là tại vì mình phải phân chia ra cái sự pháp xuất thế với pháp thế gian. Cái pháp thế gian là cái pháp mà nếu người sếp mình người ác, mình bắt chước cái sếp cái pháp người ác đâu phải là chuyện tốt. Có ai không đồng ý với ông Randy không? thấy thầy ảnh hưởng những cái người mà binh thầy không? Tôi hỏi là cái người nào muốn binh vực cho thầy, cứ binh vực cho thầy nghe thử. Không ai giơ tay binh vực cho thầy hết. Ngày nữa thầy cũng những cô đơn dễ sợ, cô chiết dễ sợ. Cái tâm mình vẫn còn phân biệt giữa ác với thiện. Cái pháp là mình muốn tới học cái pháp, cách ta hoạt động, cách người ta suy nghĩ để mình hiểu người ta hơn. Mình hiểu người ta mình mới có cơ hội giúp người ta được. Ok, đâu có nghĩa mình hiểu người ta, mình hiểu cái pháp người ta, đâu có nghĩa mình cần làm như vậy đâu. Mình phải hiểu người ta trước cái đã, mình mới có cái cơ hội giúp người ta hoặc sửa người ta sau này. Thành nhớ cái câu chuyện tể tướng mới hỏi là bệ hạ tại sao mà hai năm đầu bệ hạ mà không nói gì hết, năm thứ ba này đồng ý gặp mặt nó. Ok, ông nói là vườn nhà vua mới trả lời, hai năm đầu tôi còn giận nó dễ sợ lắm, năm thứ ba tôi hết giận rồi. Nhà vua mới nói, cái năm thứ ba khi tôi biết tôi không còn giận nó nữa, hoàn toàn không còn giận nó nữa, thì tôi mới có đủ cái sự sáng suốt để quyết định phải làm đối phó với nó ra sao bây giờ. Nhà vua mới nói tiếp là tôi là nhà vua. Nếu như mà tôi phán xét mà sai á, là tôi sẽ hại rất nhiều người. Thành tôi phải cần có cái sự sáng suốt khi mà tôi quyết định. Ai nghe kiến có thắc mắc gì không? Một cái người vua mà có cái thái độ hành động như vậy. Một cái người vua mà có hành động như vậy. Quý vị là cõi trời rồi. Trình độ quý vị cao hơn cái ông vua này nhiều. Ok, phải cẩn thận hơn ông vua này nữa. Quý vị, cái trình độ quý vị cao hơn ông vua này nhiều, phước quý vị nhiều hơn ông vua này nhiều, thành phải cẩn thận cái chuyện sân hận của mình. Nhất quý vị về nhà đó mà gặp mà vợ chồng của mình, gặp con cái của mình, nhớ đừng cẩn thận cái chuyện giận, nuôi cái lửa giận với họ. Ai đồng ý là không đồng ý không? Quan trọng, rất quan trọng. Là khi mình đang giận đó, mình không nên quyết định cái gì hết, không nên làm cái gì hết đó, không nên nói cái gì hết đó. Mình chỉ chịu thua thôi. Tại mình thiếu cái sự sáng suốt, mình chấp nhận mình thiếu sáng suốt, mình chịu thua. Cho đến khi mình sáng suốt rồi, mình mới làm gì đó. Thiệt sự trung tâm mình không còn giận nữa, mình mới giải quyết được. Như nhà vua, cái câu chuyện nhà vua vậy đó. Nhà vua đợi 3 năm trời đó chứ. Đợi 3 năm. Chuyện rất quan trọng. Nhà vua này đợi 3 năm trời cho mình nguôi cái giận mình rồi đó, mới quyết định. Cô Hiền Nhã có câu hỏi khác. Cô hỏi gì? Cái này là cái pháp mà Phật dạy cho bà Visakha. Tôi cũng dạy cái pháp đó. Cái pháp tôi đang dạy cái gì là cái pháp dạy cho những người đang tu. Nó thành ra nó không có liên quan gì với nhau lắm. Quý vị là người đang tu, tôi cũng dạy cái pháp những người đang luyện võ đó. Mình có những cái cảnh giới như vậy. Còn cái pháp bà Visakha là pháp bà Visakha. Muốn học pháp đó thì người khác học được. Quý vị cũng cần học cái pháp đó. Câu hỏi rất hay. Nó cái định lực của mình nó liên quan tới cái lửa giận của mình. Tôi nói quý vị định lực càng cao, trình độ càng cao thì càng phát giác cái lửa giận mình càng sớm. Cái nhà vua này á, vì không tu thành ra công phu thấp, thành ra cái lửa giận, để cái lửa giận nó ông nó cực kỳ giận, thành đợi 3 năm mới nguội được. Nhà vua này á là phải mất 3 năm mới bình tĩnh lại được, tại vì ông không có cái công phu. Là khi ông để giận, ông để giận cực kỳ giận, thành phải đợi 3 năm mới nguội được. Cái đó ông vua này người rất là giỏi đó. Quý vị biết không, cái thế gia pháp ngoài kia, những cái người mà ly dị với nhau đó, cái lửa giận đó, cả đời họ không có nguôi nữa. Ông vua này quá giỏi đó. Ai kiến thắc mắc gì khác không? Có câu hỏi là có cách nào mình không có cái tư tưởng giận được không? Tôi nói tôi không biết cái đó, tại tôi không hiểu cái cảnh giới đó. Vậy để hỏi tiếp là nhà Đức Phật có giận không? Tôi nói Đức Phật không bao giờ giận hết. Sao? Đương nhiên có. Bằng cách nào? Chẳng hạn như mình biết con mình nó sai, mình nói biết nó sai, nói nó không nghe lời, làm sao bây giờ mình nhận sẽ được? Làm sao mình nhận được? Mình thương nó dễ sợ, mình thương nó tha thiết, muốn dạy nó, giúp đỡ nó, dạy cho nó người, dạy cho nó để nó khỏi nói sau này nó khỏi khổ. Mình nhất định nó không nghe, mình giận sao được hả? Làm sao mình không giận được? Câu hỏi sao ai mà làm được? Tôi mới nói đó, mà nghe tôi nghe không kỹ. Tôi nói cái gì? Tôi không cần biết cha con vợ chồng mình phải lo cái thân mình đã. Mình nói là bây giờ mình biết mình cái giận nó lên, mình chặn, mình rút lui, mình không làm gì hết. Tôi mới nói cái gì? Vì không để đừng, khi mình biết giận một cái phải đừng có trách con mình, tại mình càng ngày mình càng trách con mình á, mình ngày mình càng giận, đúng không? Con nó sai sao mình giận được? Mình có trách nó không à? Càng ngày càng trách mình càng giận. Mình biết con nó sai, cái lửa nó cứ chừng này, mình càng ngày mình thấy mà càng nghĩ về cái chuyện đó thì càng ngày lửa nó càng cao lên, càng ngày thấy nó càng sai, càng suy nghĩ thấy nó càng sai nhiều, càng ngày lửa nó càng giận thêm nữa. Lúc mình biết mình giận rồi mình ngừng lại, không thèm nghĩ nữa, mình chịu thua. Mình chỉ rút lui thì ngừng lại thôi, ngừng ở đó thôi, rút lui thôi. Tại sao như vậy? Tại vì mình biết mình thiếu cái sáng suốt để mà giải quyết cái vấn đề. Mình phải biết rút lui, mình biết chịu thua. Đừng có trừng phạt con cái mình. Đừng có trừng phạt con cái mình khi mình đang giận, mình đang thiếu sáng suốt, mình không giúp gì nó hết. Nhớ như vậy nè. Bước đầu mình là mình muốn giúp con cái mình, muốn dạy nó những người. Mình dạy nó ngay rồi mình giận, càng ngày mình cần mình không để ý cái đó thì mình càng ngày để cho mình càng giận thêm á, càng ngày mình thiếu sáng suốt á, mà mình đâu trừng trị nó chứ mình không còn dạy nó nữa, mình đang trừng trị nó. Nhớ cha mẹ có phải nhớ chuyện đó đó. Khi mình biết mình giận rồi á, đừng có hòng mình đòi dạy con cái mình vô ích, mình đâu có sáng suốt mà dạy nó được. Chịu thua đi. Chấp nhận mình thiếu sáng suốt, mình phải chịu thua. Yes. Nghe cái pháp đó mà sao mà làm việc được, làm sao mà có hiệu quả được. Nghe cái pháp đó người ta nghe, cái người cha mà đi lạy đứa con, người cha lúc mà lạy mà cái tâm mà không có thành thật thì làm sao đứa con nó tin được, nó sẽ có hiệu quả được. Vui tôi cũng làm mấy chuyện đó, bắt chước như con khỉ, sao mà đứa con mình nhìn mà nó tin được. Hỏi là nhiều khi mình cần cần giận á, nhà người nói nó nghe, nó sắp nó rượt ra banh ra, nó lăn ra ngoài đường, mình la nó mắng một tiếng, la hét một tiếng để cho nó ngừng lại, nhưng thôi nó chạy ra xe nó cán mình la một cách giận dữ như vậy nó mới nghe lời được, thì như vậy được hay là không? Nó tôi trả lời cũng được, tại tôi cũng có con cái nè, tôi chưa bao giờ gặp con cái nó chạy theo cái banh ra ngoài đường vậy, chưa. Ok. Có những người họ có người nói là bây giờ nó đưa con đi lên chạy với cái chủ trương tôi đó, cái cá nhân tôi nghĩ là được, nếu như quý vị có trí huệ thì biết dùng phương tiện thì được. Quý vị biết không? muốn biết dùng cái phương tiện á, là quý vị phải cái trình độ rất là cao mới biết cái phương tiện. Tới trước khi mà quý vị tới cái trình độ đó, đó chứ quý vị chưa biết xài phương tiện đó. Tôi, cá nhân tôi khuyên quý vị không nên dùng phương tiện. Mình nên thẳng thắn thành thật mà nói. Tôi, cá nhân tôi cái pháp tôi là khác. Khi mà tôi nói, tôi trường hợp những trường hợp như vậy, tôi nói là tôi, cha tôi thật cho con biết, khi mà con có những cái hành động như vậy làm cha giận điên tiết luôn đó. Mỗi lần như vậy cha sợ con, cha không dám tới gần con nữa, tại cha biết con tới gần con ca ngày ca cần giận thì chẳng cha cha rút lui, cha chịu thua thôi. Ok, tại muốn mà nếu mà giận như vậy thì cha sẽ làm những cái chuyện mà thiếu sáng suốt để có thể hại con sau này. Cha thương con quá, con cha không thể nào làm cái chuyện này cho con. Ta biết là con sai như vậy, cha chịu thôi. Ok, mình phải thành thật mình nói như vậy, nó mới nể mình, nó mới tin tưởng mình được. Mình yếu, mình nói mình yếu, mình đừng có nói là mình giả bộ, mình mạnh lắm cái gì. Chủ trương tôi là vậy đó. Mình phải thành thật, mình dạy con cái mình đó, thành thật. Đừng có làm bộ làm tịch làm cái gì hết. Không có trí huệ mà bộ làm tịch làm cái gì. Mình tự bịp mình không. Cha mẹ quý vị thường dạy cái gì rồi. Cái thành thật đó là cái mà cái hạ thượng sách mà quý vị không có tin. Ai thắc mắc gì không? Nghe Việt Nam mà nghe là giống như bị chửi vậy luôn vậy. Cái đó pháp quá cao siêu, tôi hiểu không được. Tôi sẽ nghe, tôi sẽ không bị chửi không à.
Thầy có nghĩ cái đó là thầy giống pháp mà leader hay. Như có nghĩa là cái ý nghĩa là rất là bình thường. Tại vì giống như một cái cách để mà người ta stop mình lại. Tại vì mình đi quá trở, ví dụ như lên tụi con có thể sư làm về trong khi sư đương nói rất là nhiều, mà trong khi lớp đó thì còn hết giờ. Thầy con có nghĩ là sư muốn stop thì phải thôi chấm đoạn nghĩa như vậy.
Mọi người cái khác nhau, mọi người cái phương tiện khác nhau, nhưng đều mình cái người mà tu hành á, cái trong cái môi trường tu hành á, mình tránh mấy cái phóng đại ra, mình coi như mình nói này. Nó dễ dừng lại đây ha.